điều phước vô cùng. Bài làm chứng của bà Nguyễn Thị Được. Tôi sanh ra trong một gia đình thờ cúng ông bà. Cha mẹ tôi chỉ sanh hai chị em chúng tôi. Sau khi học trung học, tôi được học về hộ sinh trong ngành y tế. Trong lúc theo học ngành này, tôi có dịp ở gần các dì Phước, đạo Thiên Chúa. Các dì Phước rất siêng năng đọc kinh mỗi buổi sáng. Tôi rất khâm phục lòng tôn kính Chúa của họ. Các dì Phước rất thương mến tôi và thường mời tôi đi lễ. Tôi đi với các dì Phước để đọc kinh. Dần dần, tôi thuộc mấy bài kinh đọc buổi sáng. Dù rất cảm tình với các dì Phước, nhưng tôi đã phải xa cách các dì Phước khi tôi học xong chương trình huấn luyện hộ sinh. Xa các dì Phước, nhưng tôi vẫn còn thuộc mấy bài kinh. Lòng tôi luôn luôn suy nghĩ về tôn giáo. Tôi thường thưa chuyện với những người lớn tuổi về tôn giáo, nhất là với những cô bác hiền lành đạo đức. Tôi được quý cô bác đó dạy rằng đạo nào cũng tốt. Các bác còn nói thêm, nhân hư chớ đạo bất hư. Ý của các bác nói rằng có những người theo đạo làm chuyện sai quấy, chớ đạo không hề dạy họ làm những chuyện sai quấy. Tôi nghĩ các bác nói có lý. Tôi phục vụ trong ngành y tế. Chiến tranh ở Việt Nam càng ngày càng dữ dội hơn. Đồng tiền mất giá. Chồng tôi là một công chức ở tỉnh. Với số tiền lương dù của cả hai vợ chồng, chúng tôi đã phải chật vật vô cùng để nuôi dưỡng mấy đứa con. Do đó tôi nghỉ ngành hộ sinh và xin môn bài bán nước giải khát. Tôi đặt tên cửa tiệm là Tân Lợi ở Sóc Trăng. Nhờ trời cho, việc mua bán khá, tôi kiếm lời có dư chút đỉnh cho việc chi dụng trong gia đình. Nhờ đó, việc nuôi dưỡng các con của chúng tôi có phần dễ dàng hơn trước. Nhưng việc buôn bán quá bận rộn, tôi không có thì giờ để suy nghĩ về tôn giáo nữa. Tôi chỉ thờ cúng ông bà và thường khấn vái, xin ông bà độ trì cho vợ chồng tôi và các con tôi được mạnh khỏe, bình an. Biến cố năm 1975 xảy ra, vận nước đổi thay, người dân mỗi người một ngả. Hoàn cảnh khiến xui, tôi định cư ở Úc. Tôi là người Việt Nam, đầu đen da vàng. Nhìn người Úc da trắng mũi cao, tôi không khỏi lo lắng bị kỳ thị vì tôi có nghe như vậy khi còn ở Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ dù sao tôi cũng phải cố gắng học tiếng Anh để có thể chào hỏi một hai câu bằng Anh ngữ. Nhưng thật là khó vì tôi không có bằng lái xe và cũng không có tiền mua xe thì làm sao đi học. May quá, khi đang lo như vậy thì có chị bạn rủ tôi đi học. Chị ấy nói là tại Hội Thánh Tin Lành, Mục sư Thành có mở lớp dạy Anh văn và có xe đưa rước tận nhà, miễn phí. Tôi đã ghi tên đi học vào đầu năm 1991. Cuối năm 1991, chẳng may tôi bị vấp té, chân không thể bước đi. Tôi vào nhà thương để được điều trị khoảng 10 ngày. Tại nhà thương, từ bác sĩ, cô y tá đến các lao công đều là người Úc. Tôi nghĩ trong lòng, có thể mình sẽ bị kỳ thị ở đây. Nhưng lạ thay, mấy ngày trôi qua, tôi thấy họ không những không kỳ thị tôi mà họ lại thương mến tôi. Họ dạy Anh văn cho tôi và họ cũng dạy tôi hát. Nhờ đó tôi đã thuộc bài "There's nothing too hard to the Lord", không có gì quá khó đối với Đức Chúa Trời. Họ nói với tôi rằng họ là người có đạo, họ làm theo lời Chúa Giê-xu dạy. Trên hết là kính Chúa và kế đến là yêu thương những người chung quanh. Rời nhà thương về nhà, tôi bắt đầu đi học Anh văn trở lại. Mỗi tuần, tại nhà thờ, chỗ tôi học Anh văn có lễ thờ phượng mỗi sáng Chúa Nhật. Ông mục sư mời tôi đi dự lễ để có dịp tìm hiểu thêm về đạo Tin Lành của Chúa Giê-xu. Tôi đồng ý, vì tôi tự nghĩ rằng đạo nào cũng tốt, đạo Tin Lành chắc là cũng dạy làm lành lánh dữ. Mình có đến nghe giảng thì cũng tốt mà thôi. Từ lúc đó, ông mục sư rước tôi đi nhà thờ mỗi tuần, ít khi tôi vắng mặt. Sau khi đi nhà thờ chừng gần 2 năm, suy nghĩ lại những điều đã nghe về đạo của Chúa Giê-xu, tôi nhận thấy dù tôi có nghe giảng về việc nên làm lành lánh dữ, nhưng đó không phải là giáo lý chính yếu trong đạo của Chúa Giê-xu. Điều chính yếu là Đức Chúa Giê-xu là đấng vô tội, đã bằng lòng hy sinh, chịu đóng đinh trên cây thập tự, huyết của Ngài đã đổ ra để đền tội thay cho tội nhân. Sau khi thân xác bị chôn 3 ngày, Đức Chúa Giê-xu từ cõi chết sống lại. Đức Chúa Trời là cha của Ngài, bằng lòng ban ân huệ cho những ai nhận tội mình và tin nhận Ngài đã chịu chết trên thập tự giá là chết thay cho chính mình. người đó được Đức Chúa Trời tha tội và được cứu rỗi. Điều này thật là mới mẻ đối với tôi, vì tôi thường nghe tôn giáo dạy làm lành, lánh dữ, chứ tôi chưa hề nghe về vị giáo chủ nào yêu thương tội nhân đến nỗi chịu chết thay cho tội nhân, rồi sống lại để nhờ đó tội nhân được tha thứ tội lỗi và được cứu rỗi. Nghĩ lại, tôi nhận thấy rằng tôi là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Vì tự đáy lòng, tôi biết rằng tôi là một con người bất toàn, có nhiều lỗi lầm với Đức Chúa Trời và với nhiều người chung quanh. Dù có cố gắng làm lành lánh dữ, nhưng tôi không biết làm lành lánh dữ như vậy có đủ hay không. Thế nào là đủ? Chắc chắn là không đủ. Rồi tôi tự nghĩ, không đủ thì hậu quả số phận tội lỗi của tôi sẽ ra sao khi phải ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời? Ngài là đấng thánh khiết, đâu có nhận người tội lỗi vào thiên đàng vinh hiển để ở với Ngài, mà nếu không được ở thiên đàng của Ngài thì tôi sẽ ở đâu? Nghĩ như vậy tôi thấy lo sợ cho số phận của mình. Tôi thấy cần phải được Đức Chúa Trời tha thứ, cho nên tôi quyết định không trông cậy vào sự cố gắng làm lành lánh dữ của tôi nữa. Bây giờ tôi phải trông cậy vào sự chết thế cho tội nhân của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tôi cầu nguyện với Đức Chúa Trời, xin tin nhận Chúa Giê-xu là đấng đã chết thay cho tôi, và xin Đức Chúa Trời tha thứ những lỗi lầm của tôi. Tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài đã nhận lời cầu khẩn xin tha thứ của tôi. Vì trong Kinh Thánh, Chúa có hứa với tôi rằng, hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Phúc âm Giăng, đoạn 1, câu 12, và huyết của Đức Chúa Giê-xu, con Ngài, tẩy sạch mọi tội lỗi của chúng ta. Giăng nhất, đoạn 1, câu 7b. Điều tôi khẩn nguyện hôm nay là xin Thánh Linh Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi theo Ngài cho đến hết cuộc đời còn lại của tôi, để sau khi qua đời, tôi khỏi bị hình phạt và được Chúa Cứu Thế Giê-xu cứu rỗi cho ở cùng Ngài như Ngài đã hứa. Ta ở đâu thì các con cũng ở đó. Giăng đoạn 14 câu 3.
Phút suy tư. Hãy tin Đức Chúa Giê-xu thì ngươi và cả nhà ngươi đều sẽ được cứu rỗi. Công vụ đoạn 16 câu 31. Kính sợ Chúa hằng hữu là khởi điểm khôn ngoan, hiểu biết đấng thánh ấy cội nguồn tri thức. Châm ngôn đoạn 9 câu 10. Kính thưa quý vị, sau khi nghe những bài viết trên, chắc hẳn trong tấm lòng của quý vị cũng đã nhận biết được có một đấng lạ lùng, đó chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu luôn yêu thương quý vị và mong muốn cuộc đời quý vị hưởng được ơn cứu rỗi từ nơi Ngài để có một cuộc sống dư dật, sung mãn trong Ngài. Vì vậy, giờ này đây, chúng tôi kính mời quý vị hãy tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Muốn làm điều đó, xin quý vị chân thành cầu nguyện như sau. Kính lạy Đức Chúa Trời, con là người bất toàn, con có nhiều tội lỗi với Ngài. Nay con xin ăn năn và tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng vô tội đã chịu chết trên thập tự giá vì tội của con. Xin Đức Chúa Trời tha tội cho con và nhận con làm con của Ngài. Xin Chúa Thánh Linh dẫn con theo Chúa. Con cảm ơn Ngài. Con cầu xin trong danh Đức Chúa Giê-xu. Amen. Sau đó, xin mời quý vị tìm đến một nhà thờ tin lành, gặp vị mục sư ở đó để hỏi thêm về ơn cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị được nhiều sức khỏe và bình an luôn.